Chương 6. Sự đe dọa và những người chưa lành bị tổn thương. Một cặp vợ chồng đang làm mục sư ở Mexico đã yêu cầu tôi cầu nguyện cho họ vì họ đã không thể có con. Họ vào văn phòng mục sư và tôi đã cầu nguyện cho họ. Người vợ rời đi và sau đó người chồng hỏi tôi một câu hỏi chân thành. Nếu tôi đang vật lộn để được chữa lành, làm sao tôi có thể cầu nguyện cho người bệnh? Tôi biết từ kinh nghiệm rằng đây không phải là một câu hỏi nhỏ yêu cầu thông tin, mà là một câu hỏi được đặt ra từ trong nỗi đau và sự bối rối của tâm trí và tâm hồn anh ấy. Các cuộc tấn công lúc khởi đầu. Khi đức tin đến với tâm hồn tôi, trong khi tôi là mục sư ở Melbourne, Australia, tôi bắt đầu phấn khích tuyên bố rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành và cầu nguyện cho người bệnh. Rồi một đêm, tôi thức dậy giữa đêm với cơn đau không thể chịu nổi trong bụng. Nó xen kẽ giữa cảm giác như có ai đó đâm dao vào dạ dày tôi và cảm giác như ngọn đuốc đang thiêu đốt tôi từ bên trong. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì về bụng hay ruột, nên tôi không có điểm tham chiếu nào về việc này có thể là gì. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho người bệnh. Rồi một đêm thứ tư, tôi đang ở trong phòng cầu nguyện trước buổi thờ phượng thì tôi bị một cơn ho dữ dội. Tôi cảm thấy có gì đó xách ở háng và cảm thấy đau đớn dữ dội. Sau đó, cơn đau giảm nhẹ, vì vậy tôi tiếp tục buổi thờ phượng và bắt đầu sáng. Đêm đó, có người đã đưa một người lái xe máy đến nhà thờ, người mà sau này sẽ trở thành phép lạ đầu tiên của tôi. Tôi quyết tâm rằng anh ta phải được cứu đêm đó. Nhưng khi tôi bắt đầu sáng, cơn đau nhức nhối trong dạ dày tôi tăng lên, trong khi cùng lúc có cơn đau dữ dội ở háng. Cơn đau kinh khủng đến mức vợ tôi, Lisa, sau đó nói rằng tôi trở nên xanh xao như người chết. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, trong khi cùng lúc cảm thấy lạnh. Nhưng tôi quyết tâm rằng người lái xe máy phải được cứu. Tôi giảng ngắn và xốc lòng trong lời kêu gọi cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, anh ta đã giơ tay, bước lên trên và cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Sau đó, tôi rời khỏi bục giảng và nhờ Lisa đưa tôi đến phòng cấp cứu. Ở đó, tôi mô tả cho các bác sĩ hai cơn đau khác nhau mà tôi đang trải qua cùng một lúc. Tôi có thể thấy điều đó khiến các bác sĩ bối rối. Họ không biết về bất kỳ tình trạng nào có thể gây ra cơn đau đồng thời ở cả bụng và háng. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng tôi đã bị thoát vị bệnh. Đó là chemo, như ruột nhô ra qua một vết rách hoặc điểm yếu trong cơ bụng. Và trong trường hợp này đã bị kẹt trong thành cơ dẫn đến háng. Sau đó họ đưa tôi đi làm các xét nghiệm khác và tôi được chẩn đoán bị loét dạ dày. Kết quả quét cho thấy tổn thương ở niêm mạc dạ dày có đường kính khoảng 5 cm. Acid đã ăn mòn niêm mạc dạ dày và gây ra một vết loét hở. Vì vậy mỗi khi tôi ăn hoặc bị căng thẳng, cơ thể tiết ra acid. Nó sẽ gây ra cảm giác đau đớn, bỏng rát và nhức nhối. Hãy nhớ rằng đây là giai đoạn mà Chúa đặt đức tin vào lòng tôi để tin vào sự chữa lành, và tôi bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh cho mỗi buổi thờ phượng. Nhưng cho đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa thấy một ai được chữa lành. Những cuộc chiến trong tâm trí. Giờ đây, những bệnh tật nghiêm trọng của tôi, sự thiếu kết quả và lời Chúa đều đụng độ trong đầu tôi. Tôi vật lộn với những suy nghĩ như tôi đang cầu nguyện cho chính mình để được chữa lành, nhưng không có gì thay đổi. Điều đó có nghĩa là có gì đó sai với tôi về mặt thuộc linh sao? Có phải Chúa không hài lòng với tôi vì lý do nào đó? Có phải đây là một dấu hiệu từ Chúa rằng tôi không nên cầu nguyện cho người bệnh? Có phải tôi đang là một kẻ giả hình nếu tôi nói với mọi người rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành, trong khi Ngài dường như không chữa lành cho tôi? Có phải tôi nên chờ đợi cho đến khi mình được chữa lành trước khi cầu nguyện cho người khác? Tôi cảm tạ Chúa vì có hai điều đã hoạt động cách có lợi cho tôi. Một, đức tin đã được gieo vào tâm hồn tôi một cách siêu nhiên. Đức tin không chỉ là điều tôi đang thử. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, và Ngài sẽ vẫn chữa lành thân thể người bệnh. Tôi đã thừa hưởng tinh thần chiến đấu từ cha tôi. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, bản năng của cha tôi không bao giờ là lùi bước mà là chiến đấu chống lại. Vì vậy, trong khi đang chiến đấu với những tình trạng thể chất này, tôi quay lại với lời Chúa và cầu nguyện. Tôi đã đọc và nghiên cứu về vương quốc của Đức Chúa Trời và vương quốc thiên đàng. Tôi thấy rằng khi Chúa Giêsu sai các môn đồ đi giao giảng và phục vụ, Ngài thường liên kết chức vụ siêu nhiên của họ với việc thiết lập vương quốc của Đức Trời. Luca chương 10 câu 9: Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng vương quốc Đức Trời đã đến gần các người. Nói cách khác, Chúa Giêsu nói rằng sự chữa lành là một phần của cuộc chiến để thiết lập sự cai trị của Đức Trời tại một địa điểm cụ thể. Đây là những lời lẽ chiến đấu, những chỉ dẫn chiến đấu. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu có một cuộc chiến khi chúng ta tìm cách thiết lập sự cai trị trong việc cầu nguyện cho người bệnh. Tôi thấy rằng việc tôi bị tấn công về thể chất trong khi cố gắng giúp người khác được chữa lành không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp. Đó là một cuộc tấn công từ địa ngục. Vì vậy, từ điều này, tôi đã quyết định một số điểm quan trọng khi chiến đấu với các tình trạng thể chất của mình. 1. Tôi sẽ không để ma quỷ chiến thắng. 2. Tôi sẽ không để ma quỷ quyết định đức tin của tôi vào lời Chúa. 3. Tôi sẽ không để kẻ thù quyết định sự vâng phục của tôi. 4. Tôi sẽ không để địa ngục quyết định chức vụ của mình. Qua nhiều năm, tôi đã giảng trong các buổi thờ phượng chữa lành và các cuộc truyền giảng ngay cả khi bản thân tôi đang rất ốm hoặc đau đớn. Một lần, một cơn đau dữ dội do ma quỷ gây ra đã tấn công vào lưng tôi. Tôi thậm chí không thể đứng thẳng lên hoàn toàn. Đêm đó, tôi đã giảng trong tư thế hơi khom lưng, nhưng tôi vẫn trung thành tuyên bố về sự sẵn lòng và quyền năng của Đức Chúa Trời để chữa lành và cầu nguyện cho người bệnh. Đức Chúa Trời đã chữa lành mọi bệnh tật cho những người khác vào đêm đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời hài lòng với sự vâng lời của chúng ta, đôi khi là sự phản kháng thẳng thừng trước những cuộc tấn công từ địa ngục. Lời khuyên của tôi cho bất kỳ ai đang bị tấn công qua bệnh tật đó là hãy cầu nguyện cho những người bệnh khác. Trò chơi tâm lý của ma quỷ. Đức Chúa Trời tiết lộ các chiến lược mà ma quỷ sử dụng chống lại chúng ta trong Ê-phê-sô chương 6 câu 11. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Từ mưu kế trong tiếng Hy Lạp gốc có nghĩa là cùng một lối đi. Nó nói về lối đi mà ma quỷ dùng để xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 2 câu 11 để Satan không lợi dụng chúng ta được vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. Từ mưu đồ trong tiếng Hy Lạp gốc đơn giản là từ tâm trí hoặc lối suy nghĩ. Nói cách khác, các lối đi mà ma quỷ lẻn vào cuộc sống của chúng ta hướng về tâm trí của chúng ta. Tâm trí là nơi ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của cuộc sống chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 5 sử dụng cụm từ đánh hạ các lý luận. Từ lý luận trong tiếng Hy Lạp gốc là từ logismos, ám chỉ các lý luận logic hoặc tính toán. Ma quỷ cố gắng gieo rắc sự nghi ngờ, sợ hãi, sự đe dọa, giáo lý sai lạc, kết luận sai lầm, sự rối loạn, tuyệt vọng và những lời nói dối khác từ địa ngục. Tất cả những điều này nhằm mục đích khiến chúng ta thay đổi đức tin của mình, thay đổi tâm trí, thay đổi hành động. Tất cả đều theo những cách sai lầm. Các lĩnh vực bị tấn công. Có một số lĩnh vực phổ biến mà kẻ thù tìm cách tấn công đức tin của bạn vào lời Chúa về sự chữa lành và cố gắng khiến bạn từ bỏ việc cầu nguyện cho người bệnh. 1. Bệnh tật thể chất trong chính bạn hoặc những người thân thương của bạn. Một số người đang vật lộn với bệnh tật thể chất đã có từ trước. Họ có thể vật lộn với một số trò chơi tâm lý mà tôi đã mô tả trên. Những người khác có thể bị tấn công sau khi bắt đầu tranh đấu cho sự chữa lành, hoặc họ hoặc một thành viên trong gia đình bị bệnh. Họ có thể nghe thấy tiếng nói của địa ngục trong đầu họ như Chúa Giêsu đã nói. Luca chương 4 câu 23, Ngài phán: Chắc các người muốn nói với ta câu tục ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình. Chúng ta có quyền gì để cầu nguyện cho người bệnh nếu chúng ta đang vật lộn với bệnh tật của chính mình hoặc người khác? Lời Chúa nói chúng ta có quyền đó. Chúa không nói rằng hãy đặt tay trên người bệnh và họ sẽ được lành. Nếu con hoàn toàn khỏe mạnh và không có thành viên nào trong gia đình con bị bệnh, Ngài đơn giản truyền dạy chúng ta đặt tay trên người bệnh và ban cho chúng ta lời hứa rằng Ngài sẽ chữa lành. 2. Những lời nói của sự vô tín hoặc tấn công. Sẽ rất tốt nếu những người duy nhất nói chống lại chúng ta là những người có xương mọc da và có hình ngôi sao 5 cánh xăm trên trán. Họ sẽ dễ dàng bị nhận diện và loại bỏ. Nhưng đáng tiếc, ma quỷ thường đảm bảo rằng đó là các anh chị em trong cùng đức tin của chúng ta cố gắng làm lằn lông hoặc khiến chúng ta từ bỏ niềm tin vào các phép lạ. Ví dụ, khi David muốn chiến đấu với gã khổng lồ Goliath, anh trai của ông là Eliab đã tấn công động cơ của ông khi muốn chiến đấu. Samuel nhất chương 17 câu 28. Nhưng Eliab, anh cả nghe David nói vậy thì nổi giận với chàng và nói: "Tại sao mày đến đây? Mày bỏ mấy con chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tính kiêu ngạo và sự đau bắc ở lòng mày. Vì muốn xem đánh nhau nên mày mới đến đây." David đã phải vượt qua sự chống đối từ anh trai mình trước khi vượt qua kẻ thù. "Khi tôi bắt đầu tranh đấu cho quyền năng chữa lành, tôi đã gặp khó khăn với lãnh đạo quốc gia và trợ lý của ông ấy. Khi tôi gọi để xin lời khuyên hoặc sự khích lệ, tôi gặp sự phản đối. Khi tôi bày tỏ sự vững tin rằng đó là ý muốn của Đức Trời để chữa lành cho mọi người, tôi đã bị hỏi: 'Anh nghĩ Harold Warner sẽ cảm thấy thế nào về điều đó?' Harold Warner là một mục sư trong hội thánh của chúng tôi. Ông là một người liệt ngồi trên xe lăn. Tôi không có ý định làm Harold cảm thấy tồi tệ. Và dù tôi không quen biết cá nhân ông ấy nhiều vào thời điểm đó, tôi nghi ngờ rằng ông ấy muốn tình trạng của mình khiến người khác xa rời việc tin vào Đức Chúa Trời về sự chữa lành. Một luận luận khác là: "Còn Johnny Erickson Tara thì sao? Bà ấy đã ngồi trên xe lăn trong nhiều thập kỷ và Đức Chúa Trời chưa chữa lành cho bà. Điều đó dễ dàng hơn một chút để tôi hiểu. Tôi đã đọc những gì bà ấy viết và những gì người khác viết về bà, và tôi thấy rằng tình trạng của bà đang được sử dụng như một lập luận cho thần học về sự chịu khổ. Ý tưởng rằng chính Đức Chúa Trời đã làm bà bị liệt vì một lợi ích thù linh bí ẩn nào đó, tôi đã từ chối ý tưởng đó ngay từ đầu. Nó không phù hợp với lời nói và chức vụ của Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trong sắc thể. Lập luận cuối cùng mà tôi và những người khác trong khu vực đã được nghe vào thời điểm đó là Xuất Ê-díp-tô Ký chương 4 câu 11. Đức Giê-hô-va phán với ông: Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi ta là Đức Giê-hô-va đó sao?" Lập luận từ câu này về cơ bản là thấy chưa, Đức Chúa Trời muốn một số người bị điếc hoặc mù. Vì vậy, một câu kinh thánh bị lấy ra khỏi ngữ cảnh đã được sử dụng để phủ nhận phần còn lại của lời Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đã đối mặt với những lời nhận xét từ nhiều người, chẳng hạn như: "Anh nghĩ mình là ai mà mong Đức Chúa Trời sử dụng anh trong việc chữa lành?" Hoặc ý tưởng cho rằng mong muốn quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời được biểu lộ là thật kỳ quặc theo một cách nào đó, hoặc là một sự phân tâm khỏi chức vụ thực sự. Một lần khi tôi là mục sư ở Úc, tôi đã mời một nhà truyền giảng từ Mỹ đến. Một nhóm mục sư đã đi cùng ông ấy đến một nhà sách Cơ Đốc. Ông ấy chọn một cuốn sách từ kệ và đưa nó cho tôi. Ông ấy nói: "Anh bạn, anh cần đảm bảo rằng mỗi mục sư trong số những người này đều đọc cuốn sách này." Tôi nói: "Tuyệt vời, nó nói về điều gì?" Ông ấy nói: "Nó nói về những người đã tin tưởng Đức Chúa Trời về các phép lạ, nhưng Đức Chúa Trời đã không giúp họ." Tôi đã bị choáng váng. Tôi hỏi: "Vậy tại sao chúng ta cần đọc điều đó?" Ông ấy nói: "Bởi vì anh cần đảm bảo rằng mọi người không nên tin tưởng Đức Chúa Trời cách quá khích." Tôi đã nghe những câu chuyện mơ hồ về những người không đưa con mình đi bác sĩ, vì vậy đứa trẻ đã chết vì thiếu chăm sóc y tế. Nhưng tôi không biết bất kỳ ai như vậy. Tôi trả lời: "Tôi không biết ai tin tưởng Đức Chúa Trời cách quá khích. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều đang rất cần đức tin. Vì vậy, thôi, tôi xin cáo từ." 3. Thiếu kết quả. Mỗi người dám cầu nguyện cho người bệnh đều phải đối diện với thực tế rằng không phải ai cũng được chữa lành. Điều này có thể do nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất, chúng ta cần thấy rằng đó là một chiến lược có chủ đích từ địa ngục. Khi cha tôi lần đầu tiên cố gắng cầu nguyện cho người bệnh ở Philippines, không một ai được chữa lành. Trải nghiệm này đã làm lung lay đức tin của ông và khả năng cầu nguyện cho người bệnh. Theo lời của ông, đó là một đòn tâm lý từ địa ngục. Ông đã để cho sự thiếu kết quả khiến ông nghi ngờ khả năng và phẩm chất của mình trong việc cầu nguyện cho người bệnh. Suy nghĩ của ông là: "Có lẽ đó không phải là ân tứ của tôi. Tôi nên tập trung vào giảng dạy." Kết quả là ông đã không cầu nguyện cho người bệnh trong suốt 7 năm. Đúng là một chiến lược kinh điển từ địa ngục. Ma quỷ đấu tranh để ngăn cản kết quả, sau đó sử dụng sự thiếu kết quả như là bằng chứng rằng có điều gì đó sai sai với bạn. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã thương xót tôi ngay từ đầu. Ngài đã ban cho tôi một chiều kích siêu nhiên của đức tin mà không bị dao động bởi sự thiếu kết quả ban đầu. Điều đó cũng được giúp đỡ bởi việc cha tôi khích lệ tôi khao khát về quyền năng chữa lành trong suốt thời gian này. Ông nhận ra rằng ông đã để cho kết quả tấn công đức tin của mình trong một thời gian và không muốn điều đó xảy ra với tôi. Khi cha tôi bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh vào cuối năm 1987, hội thánh của chúng tôi đã tồn tại được 17 năm. chúng tôi có các mục sư và lãnh đạo trong hội thánh đã được thiết lập vững chắc và khá thoải mái trong khả năng giảng dạy và chức vụ của mình. Vì vậy, khi cha tôi bắt đầu thách thức các mục sư cầu nguyện cho người bệnh, điều này khiến một số người lo lắng. Vùng an toàn của họ là khả năng giảng dạy và chức vụ hiện tại của họ. Họ biết rõ điều gì sẽ xảy ra trong mỗi buổi nhóm. Những ý tưởng cầu nguyện cho người bệnh làm họ lo lắng vì khả năng không chắc chắn. Một số người mà tôi biết ghét cảm giác này rằng kết quả không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Bạn có thể giảng một bài giảng tuyệt vời của mình và có một ý tưởng tốt về điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu bạn cầu nguyện cho người bệnh, bạn không thể đảm bảo rằng mọi người sẽ được chữa lành. Vì vậy, một số người đã từ chối cầu nguyện cho người bệnh và thậm chí có một số người đã chống đối hoặc tấn công điều này. Tôi vẫn nhớ áp lực mà tôi cảm thấy và cảm giác nóng nực, đổ mồ hôi lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho một người đàn ông có chân ngắn hơn và không có gì xảy ra. Trong những ngày đầu của chức vụ tôi ở Úc, tôi thường vận hành qua lại trong các ân tứ của Thánh Linh với những lời tri thức, thường là về bệnh tật. Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ cho tôi rằng có ai đó ở đó có một tình trạng cụ thể, tôi sẽ nói ra và yêu cầu họ giơ tay hoặc đứng dậy để chúng tôi có thể cầu nguyện. Nhưng trong những ngày đó, tôi đang chiến đấu vì khí hậu thuộc linh chung là sự vô tín và chống lại siêu nhiên. Điều này có lẽ là do lãnh đạo vào thời điểm đó không tin tưởng và chống đối. Tôi sẽ gọi tên các bệnh ra theo sự vâng lời trước sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Nhưng đôi khi không ai đáp lại. Đôi khi điều này làm lung lay sự tin quyết của tôi. Liệu tôi có nghe lộn tiếng Chúa không? Nhưng sau đó có người đến và nói với tôi rằng họ là người mà tôi đã mô tả chính xác. Rồi tôi sẽ chọc vào mắt họ, đùa thôi. Cuối cùng, công việc của chúng ta là tin tưởng và vâng lời Đức Chúa Trời. Kết quả là do Ngài quyết định. Một câu chuyện hài hước. Từ những ngày đầu của chức vụ chữa lành, chúng tôi đã trở về Prescott và tôi đã tham gia vào đội ngũ nhân sự. Vào một đêm thứ tư, tôi giảng về sự chữa lành và kêu gọi những người bệnh đến phía trước. Một người đàn ông mù đã bước lên với cây gậy trắng của mình. Ông ta hoàn toàn mù và bị bệnh gút, đau đớn ở chân. Tôi rất phấn khích để xem Đức Trời sẽ làm gì. Tôi cầu nguyện, sau đó cha tôi đặt micro gần miệng ông ấy và tôi hỏi, chuyện gì xảy ra với bác? Bác có nhìn thấy không? Cơn đau thế nào? Ông ấy đáp lại vào micro, chả thấy gì hết, Chúa Giêsu đâu rồi? May mắn thay, cha tôi và tôi đã có thể cười về chuyện này. Trong nhiều năm sau đó, đây là một câu đùa giữa cha và tôi. Nếu chúng tôi cầu nguyện và không thấy có gì xảy ra, chúng tôi sẽ nói với nhau, chả thấy gì hết, Chúa Giêsu đâu rồi? 4. Những câu hỏi không thể trả lời. Khi bạn cầu nguyện cho người bệnh, người ta sẽ hỏi bạn một số câu hỏi sâu sắc, nhất về cuộc sống và thần học liên quan đến sự chữa lành. Tôi đã cầu nguyện để bà tôi được chữa lành, nhưng bà ấy đã qua đời. Tại sao bà ấy lại chết? Tại sao những người mà chúng tôi đã cầu nguyện cho tối nay không được chữa lành? Tại sao tôi không được chữa lành? Những câu hỏi này không được hỏi như một sự suy đoán thần học nhàn rỗi, chẳng hạn như có bao nhiêu thiên sứ có thể đứng trên đầu một chiếc kim. Chúng được hỏi trong nỗi đau và sự bối rối sâu sắc nhất có thể tưởng tượng. Một số người không sẵn lòng đối diện với những câu hỏi khó khăn từ người khác. Vì vậy, câu trả lời của họ là tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện cho bất kỳ ai. Dù Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu Ngài về tính cách và quyền năng Ngài, nhưng sẽ luôn có những câu hỏi không thể trả lời được. Trong các quan sát chương 13, thiên sứ của Đức Sova hiện thân của Chúa trong Cựu Ước đã hiện ra với cha mẹ của Samson. Ngài xuất hiện để họ có thể hiểu được điều gì đó Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài. Nhưng khi Manoa hỏi tên Ngài, Đức Chúa Trời trả lời. Các quan sát chương 13 câu 18, thiên sứ của Đức Sova đáp rằng, sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Từ diệu kỳ trong tiếng Hebrew gốc có ý nghĩa là bí mật hoặc ẩn giấu. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đấng muốn chúng ta hiểu Ngài cũng nói rằng bạn sẽ không hoàn toàn hiểu mọi điều về Đức Chúa Trời hay cách Ngài hoạt động. Bản dịch New Century Version trong tiếng Anh dịch câu này như sau. Tại sao ngươi hỏi tên ta? Nó quá kỳ diệu để ngươi có thể hiểu được. Tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi sẽ không để những gì tôi không hiểu về Đức Chúa Trời và cách Ngài hoạt động khiến tôi quay lưng lại với việc tin vào những điều mà tôi đã hiểu. Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đi khắp thế gian và giải thích tại sao một số người không được chữa lành, nhưng Ngài quả thực kêu gọi chúng ta công bố tin lành và rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành và Ngài sẽ chữa lành những thân thể bệnh tật. Luca chương 10 câu 9: Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Cuối cùng, chúng ta được kêu gọi để vâng lời, không phải để giải thích. 5. Kháng cự siêu nhiên. Đôi khi cầu nguyện cho người bệnh, bạn sẽ gặp phải sự kháng cự từ ma quỷ. Bạn có thể có một chuỗi người được chữa lành, nhưng rồi có ai đó không được chữa lành. Và không chỉ có họ, toàn bộ buổi thờ phượng và dòng chảy của Thánh Linh dường như bị đóng lại. Có lúc có một sự tranh chiến từ đầu đến cuối để chữa lành cho mọi người. Cha tôi và tôi đã nhiều lần cười đùa qua các năm về những đêm truyền giảng hoặc các buổi chữa lành không diễn ra suôn sẻ. Ông sẽ trở về sau một buổi truyền giảng vào tối thứ bảy. Và ngày hôm sau tôi sẽ hỏi buổi truyền giảng thế nào. Và ông sẽ nói, cha muốn đi bán bảo hiểm, hàm ý việc ổn định, an toàn hơn. Đôi khi bạn có thể xác định nguyên nhân của sự kháng cự. Người bạn biết rất đạo mạo vô tín hoặc có can hệ đến tà thuật. Nhưng thường thì bạn không thể xác định chính xác nguồn gốc của sự chống đối. Bạn chỉ cảm nhận được nó và có lẽ đã gặp khó khăn trong việc nhìn thấy kết quả. Bất kỳ hình thức chức vụ siêu nhiên nào cũng là một hình thức xung đột thuộc linh. Luca chương 10 câu 17 đến câu 19. 70 môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: Lạy Chúa, trong danh Chúa các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Đức Chúa Giêsu phán với họ: Ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bọ cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân, chẳng điều gì làm hại các con được. Phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng có nhiều điều đang xảy ra trong chức vụ siêu nhiên hơn là chỉ kết quả. Chúng ta đang tham gia vào một cuộc xung đột siêu nhiên. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên trước sự kháng cự siêu nhiên. Thực tế này là lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện. Cầu nguyện kết nối chúng ta với quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời để có thể vượt qua sự kháng cự của ma quỷ. Cách tiếp cận cân bằng. Tôi viết một cách chân thực về những yếu tố kháng cự này không phải để bạn sợ hãi khi tin vào Đức Chúa Trời, mà để bạn có thể chuẩn bị tâm lý và thuộc linh nếu chúng đến. Chúa Giêsu rất cân bằng. Ngài sai các môn đồ của Ngài vào chức vụ với kỳ vọng về phước lành và thành công, nhưng đồng thời Ngài cũng chuẩn bị tâm lý cho họ về khả năng gặp khó khăn. Chúa Giêsu đã nói trong Matthew chương 10 câu 7 đến câu 8: Khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hồi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Câu này nói với chúng ta rằng Ngài sẽ cung cấp quyền năng siêu nhiên khi chúng ta vâng lời Ngài. Nhưng sau đó Ngài nói trong Matthew chương 10 câu 14: Nếu ai không đón tiếp hoặc không nghe lời các con thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. Ở đây, Ngài chuẩn bị cho họ thực tế rằng việc giảng của bạn đôi khi sẽ không nhận được phản hồi tốt. Vì vậy, mỗi người phải quyết định tin cậy Đức Chúa Trời đủ để vâng lời. Và nếu có sự kháng cự hoặc thiếu kết quả, thì chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp tục vâng lời Đức Chúa Trời.